Phần 4. Hiển thị công đức sâu xa. Các thầy tỷ kheo, đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật như tránh giặc thù. Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói chánh pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành, hoặc trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại thọ, các thầy hãy ở một cách thư thái. Trong tỉnh thất nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, đừng để quên mất. Hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập. Đừng để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Như Lai như vị lương y, biết bệnh mà chỉ thuốc, còn uống hay không, không phải lỗi của lương y. Lại như người dẫn đường rất tốt, chỉ dẫn đường tốt cho người. Nhưng nghe rồi mà không đi thì không phải lỗi của người dẫn đường. Hiển thị công đức sâu xa là hai công đức cứu cánh, hiển thị hai công đức sâu xa. Một, phía Thế Tôn, công đức cứu cánh là phân biệt thuyết pháp, hiển thị sự thường thuyết của công đức sâu xa là phi phân biệt thuyết pháp. Hai, phía Bồ Tát, công đức cứu cánh là tu tập thế đế, hiển thị sự thường tu của công đức sâu xa là đệ nhất nghĩa tâm tu. Chú thích 84. Trong hai phía này, thường tu là y theo đệ nhất nghĩa tâm mà tu tập. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập. Sự thường tu như vậy có nghĩa phải tránh, như tránh giặc thù, những hành vi tương tự hay mâu thuẫn với sự nhất tâm. Như kinh nói, tránh sự phóng dật như tránh giặc thù. Còn thường thuyết là tâm đại bi không giới hạn thường xuyên lợi ích bằng sự cứu cánh giới hạn. Chú thích 85. Như kinh nói, thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói chánh pháp ích lợi một cách cứu cánh. Bây giờ nói rõ về sự thường tu thì có 7 sắc thái. Một nhỏ, tu cách nào là tu một cách siêng năng thường trực. Như kinh nói, các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành. Hai nhỏ, tu ở đâu là tu ở những chỗ vô sự. Như kinh nói, hoặc ở trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại thọ. Các thầy hãy ở một cách thư thái, trong tịnh thất nhỏ. Ba nhỏ, tu cái gì là tu tập sự niệm pháp chân thật và duy nhất. Như kinh nói, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận. Bốn nhỏ, tại sao tu là tu cho chánh pháp ấy hiện tiền. Như kinh nói, đừng để quên mất. Năm nhỏ, tu với phương tiện gì thì như kinh nói, hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập. Sáu nhỏ, nếu yên nghỉ một cách dễ chịu nơi pháp tương tự mà thôi, là cách xa tâm thượng thượng tăng tiến, vì thế mà kinh đã phải khuyến khích, đừng để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích. Bảy nhỏ, vì muộn rồi mới biết hối thì cũng không kịp nữa, như kinh nói, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Này nói rõ về phân biệt thuyết pháp, tức công đức cứu cánh của Thế Tôn. Công đức cứu cánh ấy có hai. Một nhỏ, thuyết hóa pháp cứu cánh, như kinh nói, Như Lai như vị lương y, biết bệnh mà chỉ thuốc, còn uống hay không, không phải lỗi của lương y. Hai nhỏ, chỉ độ pháp cứu cánh, như kinh nói, lại như người dẫn đường rất tốt, chỉ dẫn đường tốt cho người, nhưng nghe rồi mà không đi thì không phải lỗi của người dẫn đường. Chú thích 86. Trong hai lời này, uống hay không uống, đi hay không đi, chứng tỏ Thế Tôn không lỗi. Và ngay trong thế gian thường tình, Ngài cũng đã không phụ chúng sinh. Ghi chú 84. Phi phân biệt thuyết pháp là thể hiện đại bi, thuyết pháp không giới hạn. Đó là sự thường thuyết của công đức sâu xa. Công đức này được hiển thị bởi công đức cứu cánh là phân biệt thuyết pháp. Thuyết pháp trọn vẹn theo giới hạn của căn cơ. Đệ nhất nghĩa tâm tu là xứng hợp với tự tánh, tu tập không phóng dật. Đó là sự thường tu của công đức sâu xa. Công đức này được hiển thị bởi công đức cứu cánh là tu tập thí đế. Tu tập trọn vẹn sự đối trị của công đức. Đó là các nghĩa theo văn của kinh và luận tiếp ngay ở dưới. Và phần nhiều lấy ý của vạn 86 trên 306. 85. Nghĩa là giới hạn căn cơ như thế nào, tâm đại bi không giới hạn của Phật cũng lợi ích cho căn cơ ấy một cách trọn vẹn. 86. Hóa pháp. Chánh pháp đối trị bệnh tật, phiền não. Độ pháp. Chánh pháp vượt qua cương vị thấp kém. Đó là hai công dụng của chánh pháp, không phải là hai loại chánh pháp. Phần 5. Hiển thị chứng nhập quyết định. Các thầy tỷ kheo, đối với bốn chân lý, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có thể chất vấn tức khắc, không được giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. Thế Tôn nói lên ba lần như vậy, nhưng không ai chất vấn. Vì lẽ chư Tăng không có ai còn hoài nghi gì nữa. Bấy giờ Tôn giả A Nâu Lâu Đà quán sát tâm trí chư Tăng, rồi bạch với Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi. Nhưng bốn chân lý mà Đức Thế Tôn đã dạy thì không thể làm cho khác đi được. Ngài dạy khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên. Tập là nguyên nhân của khổ thì không còn có nguyên nhân nào khác nữa. Diệt là khổ diệt vì nguyên nhân đã diệt, mà nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt. Đạo là phương pháp diệt khổ nên thật là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bạch Đức Thế Tôn, đối với bốn chân lý, các vị tỷ kheo đây đã quyết định, không còn hoài nghi gì nữa. Chứng nhập quyết định là đối với chân lý mình chứng nhập, đã quyết định, hết nghi. Điều này được nói đến bằng ba môn: phương tiện khai thị, hoàn thành đầy đủ, phân biệt trình bày. Phương tiện khai thị là khai thị chân lý, vì lẽ chân lý là căn bản mà hành giả quán sát và khởi hạnh. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, đối với chân lý, trong bốn chân lý, coi còn nghi hay hết nghi, đối với cả hai phần vô tác, hữu tác, chú thích 87. Như kinh nói, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có thể chất vấn tức khắc, không được giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. Trong lời này, chất vấn tức khắc là vì hai sự đã sắp cứu cánh, như phần 4 vừa nói, chú thích 88. Đừng giữ sự hoài nghi là đối với phần vô tác của chân lý thì thấy rõ, đối với phần hữu tác của chân lý thì thực hành. Những gì trái với hai phần như vậy đều không được tồn nghi. Hoàn thành đầy đủ thì có ba sự biểu thị. Một, pháp luân đầy đủ, vì ba lần nói đến chân lý. Như kinh nói, Thế Tôn nói lên ba lần như vậy. Hai, chứng nhập đầy đủ, như kinh nói, nhưng không ai chất vấn. Ba, đoạn trừ đầy đủ, như kinh nói, vì lẽ chư Tăng không có ai còn hoài nghi gì nữa. Phân biệt trình bày là bậc trong hàng đầu của chư Tăng biết tâm trí và hành trì của chư Tăng đã thành tựu quyết định, lại thấu triệt chân lý, đã chứng nhập và phân biệt trình bày với Đức Thế Tôn. Như kinh nói, bây giờ Tôn giả A Nâu Lâu Đà, chú thích 89, quán sát tâm trí chư Tăng rồi bạch với Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, nhưng bốn chân lý mà Ngài đã dạy thì không thể làm cho khác đi được. Ngài dạy khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên. Tập là nguyên nhân của khổ thì không còn có nguyên nhân nào khác nữa. Diệt là khổ diệt vì nguyên nhân đã diệt, mà nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt. Đạo là phương pháp diệt khổ, nên thật là đạo. Không có đạo nào khác hơn. Bạch Đức Thế Tôn, đối với bốn chân lý, các vị tỷ kheo đây đã quyết định, không còn hoài nghi gì nữa. Trong lời này, mặt trời mặt trăng lạnh nóng, là quán hạnh ngược hay xuôi gì cũng không biến đổi được bốn chân lý. Khổ thật khổ, không thể làm cho vui. Là Phật dạy khổ thì thấy thật khổ, cũng như dạy vui tức là diệt thì thấy thật vui, không thể biến đổi. Không có nguyên nhân nào khác nữa, là khổ chỉ do nhân của khổ tức là tập, cũng như vui tức là diệt chỉ do nhân của vui tức là đạo, lại còn cho thấy diệt và đạo đồng là tự tánh quán. Chú thích 90. Đã quyết định là đối với nhân quả khổ vui đã thấy rõ. Chú thích 91. Thực hành và chứng nhập một cách quyết định. Không còn hoài nghi là không chứng nhập một cách nào khác. Cũng không còn thừa lại một điều gì chưa chứng nhập. Ghi chú 87. Vô tác hữu tác. Cứ như ở dưới Ngài Thiên Thân nói, phần trên thì thấy rõ, phần dưới thì thực hành, thì có thể nghĩ mà biết được. Trong phần 6 dưới nữa, Ngài còn nói về hai thứ này, càng làm rõ nghĩa hơn. 88. Hãy lấy câu này mà hiểu thêm về hai công đức cứu cánh trong phần 4 ở trên. 89. Anulauda, Anuruddha, vô diệt như ý, là em con chú của Phật, một trong 10 đại đệ tử của Ngài, con của Cam Lộ Phạn Vương. Mới xuất gia, ham ngủ, Phật rầy là súc sinh. Tôn giả nghe thấy, 7 ngày đêm không ngủ nên mắt mù. Phật dạy cho, tu được thiên nhãn đệ nhất. Nhờ phước bố thí quá khứ hiện tại như ý, đến đâu ai cũng hoan hỷ, cần gì thì như của nhà. Vạn 86/308. Bảo 1425. 90. Câu này có hai sự giải thích. Vạn 86/274 nói diệt và đạo toàn là vô lậu trí. Nên nói đồng là tự tánh quán, có nghĩa vô lậu trí là thể tánh của diệt và đạo. Còn vạn 86/309 thì nói hai câu trên, nói về khổ và tập, là quán xuôi bốn chân lý, còn hai câu dưới, nói về diệt và đạo, là quán ngược bốn chân lý. Lời kinh về diệt và đạo chứng tỏ diệt và đạo vốn vô tánh, nên thể hiện tự tánh bản tịch. Thể hiện tự tánh bản tịch nên diệt được khổ và tập. Như vậy khổ và tập cũng là vô tánh nên bị diệt. Nhưng không phải thể hiện tự tánh bản tịch nên luận không nói đồng là tự tánh quán. 91. Nhân khổ là tập, quả khổ là khổ, nhân vui là đạo, quả vui là diệt. Đó là bốn chân lý với hai hệ nhân quả. Phần 6. Phân biệt chưa nhập thượng chứng. Có 3 tiết. Tiết 1, phân biệt. Tiết 2, đoạn nghi. Tiết 3, lập lại sự vô thường của pháp hữu vi. Tiết 1, phân biệt. Chư tăng lúc ấy, những người tu học chưa hoàn tất, nghe Phật nói diệt độ thì còn bi cảm. Những người mới vào chánh pháp, nghe Phật nói liền được hóa độ, như trong đêm tối mà điện chớp sáng là thấy ngay đường đi. Còn những người tu học đã hoàn tất, đã vượt qua biển khổ, thì chỉ nghĩ rằng Đức Thế Tôn diệt độ, sao mà mau chóng như vậy? Phân biệt chưa nhập thượng chứng là để đoạn trừ nghi hoặc cho họ. Có 3 sự phân biệt chưa nhập thượng chứng để nói về sự chưa chứng nhập thượng thượng pháp giới. 1. Trong phần tu đạo, tu tập phần hữu tác của chân lý, thì chưa chứng nhập thượng thượng pháp giới. Như Kinh nói, chư tăng lúc ấy, những người tu học chưa hoàn tất, chú thích 92. Nghe Phật diệt độ thì còn bi cảm. 2. Trong phần kiến đạo, triệt kiến phần vô tác của chân lý, thì tuy quyết định, mau chóng, nhưng chưa được giống như tu đạo. Cách thượng thượng pháp giới còn xa hơn nữa. Như kinh nói, những người mới vào chánh pháp, nghe Phật nói liền được hóa độ. Phần này kinh văn còn dùng ví dụ để nói về sự mau chóng quyết định của kiến đạo. Như kinh nói, như trong đêm tối mà điện chớp sáng là thấy ngay đường đi. 3. Khác với hai phần trên, trong phần vô học đạo tuy đã được vô công dụng, nhưng đối với thượng thượng pháp giới vẫn còn sự nghi hoặc rất nhỏ. Lại có nghĩa khác nữa. Trong cương vị của họ, họ thấy Phật diệt độ mau chóng. Như kinh nói, còn những người việc làm đã hoàn tất, đã vượt qua biển khổ, thì chỉ nghĩ rằng, Đức Thế Tôn diệt độ, sao mà mau chóng như vậy? Chú thích 93. Ghi chú 92. Tu học chưa hoàn tất, dịch sát là việc làm chưa hoàn tất. Và địa vị này cũng gọi là hữu học. Đối lại là tu học đã hoàn tất, dịch sát là việc làm đã hoàn tất, và địa vị này cũng gọi là vô học. 93. Thứ tự của ba hạng trên đây là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo. Kinh văn nói tu đạo trước, nhưng không có ý gì. Vạn 86/309. Tiết 2. Đoạn nghi. Do đó, tôn giả A Nâu Lâu Đà tuy đã bạch Phật rằng chư tăng ai cũng thấu triệt bốn chân lý, nhưng Đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đều được kiên định, nên vẫn đem tâm đại bi mà huấn dụ thêm nữa. Các thầy tỷ kheo, không nên buồn rầu. Nếu Như Lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự kết hợp nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Chánh pháp tự lợi lợi tha đã có đầy đủ. Như Lai sống cho lâu cũng không còn ích lợi gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hóa độ thì ở trên chư thiên hay ở trong nhân loại, Như Lai đã hóa độ tất cả. Ai chưa thể tiếp nhận hóa độ thì Như Lai cũng đã tạo yếu tố hóa độ cho họ. Từ nay về sau, đệ tử của Như Lai hãy triển chuyển thực hành. Như thế là pháp thân của Như Lai thường trú bất diệt. Đoạn nghi là đoạn cho họ cái nghi đối với lĩnh vực tối thượng. Chú thích 94. Trước hết nói về sự thành tựu đã có trong cương vị của họ. Như kinh nói, do đó, tôn giả A Nâu Lâu Đà tuy đã bạch Phật rằng chư tăng ai cũng thấu triệt bốn chân lý. Nhưng Phật muốn làm cho họ thượng thượng thành tựu, cứu cánh không thối chuyển đối với pháp họ đã chứng nhập, và điều đó là do tâm đại bi của Ngài tinh thuần thâm thiết, không giữ riêng thượng thượng pháp giới. Như kinh nói, nhưng Đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đều được kiên định, nên vẫn đem tâm đại bi mà huấn dụ thêm nữa. Huấn dụ như thế nào? Ngài nói lĩnh vực hữu vi thì mình người đều tan rã. Mình người là người nói người nghe khác nhau. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, không nên buồn rầu. Nếu Như Lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự kết hợp nào rồi cũng sẽ phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Lại nói về đặc tính thường trú bất diệt của chánh pháp. Chú thích 95. Như kinh nói, chánh pháp tự lợi lợi tha đã có đầy đủ. Lại nói việc lợi tha, Ngài đã làm một cách cứu cánh, không còn điều gì nữa. Như kinh nói, Như Lai sống cho lâu cũng không còn lợi ích gì nữa. Lại nói việc tự lợi cho mỗi hạng người, Ngài cũng đã làm một cách cứu cánh, không còn điều gì nữa. Như kinh nói, ai có khả năng tiếp nhận hóa độ thì ở trên chư thiên hay ở trong nhân loại, Như Lai đã hóa độ tất cả. Lại nói, ai chưa tu tập thì y theo chánh pháp bất diệt mà làm yếu tố được hóa độ. Như kinh nói, ai chưa thể tiếp nhận hóa độ thì Như Lai cũng đã tạo yếu tố hóa độ cho họ. Lời này còn có nghĩa khác nữa, là ai chưa được hóa độ trong thượng thượng pháp giới thì y theo chánh pháp thường trú để được hóa độ. Sau hết, Phật nói về sự trú trì bất hoại. Chú thích 96. Sự này có hai. Một, trú trì phần nhân, tức không phá hỏng sự thường tu. Tu tập không gián đoạn. Như kinh nói, từ nay về sau, đệ tử của Như Lai hãy triển chuyển thực hành. Hai, trú trì phần quả, tức là không phá hỏng sự thường hiển. Hiển lộ không ẩn khuất. Như kinh nói, như thế là pháp thân của Như Lai thường trú bất diệt. Chú thích 97. Điều cần biết là chính hai sự trú trì bất hoại này biểu thị thượng thượng pháp giới có năng lực đoạn nghi. Chú thích 98. Ghi chú 94. Cái nghi đối với lĩnh vực tối thượng là sự hoài nghi đối với thượng thượng pháp giới. 95. Thường trú bất diệt của chánh pháp, như sẽ thấy dưới đây một chút. Có hai. Nói về giáo pháp thì giáo pháp ấy bất diệt, nghĩa là tồn tại lâu dài. Nói về lý tánh của giáo pháp, tức pháp thân, thì lý tánh ấy thường trú, nghĩa là siêu việt thì gian. Vạn 86 trên 310. 96. Trú trì bất hoại theo thiện ý, ở đây có nghĩa là duy trì chánh pháp bằng hai sự không phá hỏng mà tiếp đây sẽ nói đến. 97. Nói đơn giản, trú trì bất hoại là giữ cho không hỏng, thì nên dịch. 1. Trong nhân, giữ cho không hỏng sự thường tu, vân vân. 2. Trong quả, giữ cho không hỏng sự thường hiển, vân vân. 98. Như vậy thì có thể biết cái nghi mà tiết này nói có ba, của ba hạng người mà tiết một phân biệt. Nhưng nên đổi thứ lớp cho hợp lý như sau. Một, hạng mới kiến đạo, có thể nghi Phật diệt độ. Mình biết y vào đâu để tu tập. Hai, hạng tu đạo, có thể nghi Phật diệt độ rồi. Mình biết y vào đâu để tu tập cho hoàn tất. Ba, hạng vô học đạo, có thể có hai cái nghi. A nhỏ, Phật diệt độ rồi, mình y vào đâu để, đối với thượng thượng pháp giới, được hoàn tất cùng cực. B nhỏ, Phật diệt độ chỉ là con mắt họ thấy như thế, nên không những nghi rằng tại sao Phật mà còn diệt độ, lại còn than tại sao Phật diệt độ mau chóng. Tất cả cái nghi này, hai sự trú trì bất hoại sẽ làm tan biến hết. Suy xét thì thấy. Tiết 3. Lặp lại sự vô thường của pháp hữu vi. Thế nên, các thầy tỷ kheo phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thực mong manh, không một thứ chi bền bỉ. Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể, mà lại chìm ngập trong biển cả già bệnh sống chết. Như thế, người có trí tuệ, ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Tại sao lặp lại sự vô thường của pháp hữu vi? Là vì khuyến khích, đối với pháp hữu vi ấy, hãy tu tập mọi sự đối trị, phát sinh các hạnh yểm ly, để chính nơi pháp hữu vi mà thực hiện giải thoát. Như kinh nói, thế nên, các thầy tỷ kheo phải ý thức toàn bộ cuộc đời chuyển biến vô thường. Có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ. Lại chỉ thị cho thấy như thật quán về vô ngã mà được thành tựu, thì có năng lực diệt trừ căn bản của kiến chấp ngã và ngã sở. Như kinh nói, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vì lẽ các pháp âm giới nhập thật là không thật. Như kinh nói, vũ trụ quả thực mong manh, không một thứ chi bền bỉ. Chính Đức Thế Tôn, vị thầy cao cả độ thoát thế gian, đích thân chứng minh sự đáng yểm ly. Như kinh nói, Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Ngài lại huống thị, sự tuyệt đối đáng yểm ly ấy, duy trí tuệ mới diệt trừ được. Và điều này khuyến khích tu tập sự diệt trừ của trí tuệ, tức dùng sự tương đối thực hiện sự tuyệt đối. Như kinh nói, đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể, mà lại chìm ngập trong biển cả và bệnh sống chết. Như thế, người có trí ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Phần 7. Hiển thị vô ngã thanh tịnh. Chú thích 99. Các thầy tỷ kheo, hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp hết, Như Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai. Mọi thứ kiến chấp là đối với năm uẩn. Có những kiến chấp mà thực chất chỉ là vọng tưởng. Và đó là sự chướng ngại mà đối trị phải như kinh nói. Các thầy tỷ kheo hãy thường nhất tâm. Nhưng cái tuệ như thật của sự nhất tâm khó mà có được. Nên phải như kinh nói, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Ngoài cái tuệ như thật này, mọi pháp tương đối, tức pháp danh tướng, đều vô thường. Như kinh nói, toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã. Trong lời này, biến động và bất động là trạng thái động và tĩnh khác nhau của cả tam giới. Vô ngã thanh tịnh là thể hiện sự tịch diệt ngay trong bản tánh tịch diệt cùng cực sâu xa. Như kinh nói, thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp hết, Như Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai. Trong đoạn này, yên lặng không nói là ba nghiệp thanh tịnh. Chính đó là đồ chứa đựng thích hợp với bản tánh vô ngã thanh tịnh. Giáo huấn tối hậu là biểu thị cái nghĩa di giáo. Nghĩa di giáo ý, vì là di chúc của chính Phật, nên đặc biệt hơn hết trong pháp trú trì. Chú thích 100. Ghi chú 99. Tiêu đề này đủ theo nguyên văn thì phải nói là vô ngã thanh tịnh, siêu thoát mọi thứ kiến chấp, hoặc siêu thoát mọi thứ kiến chấp thực hiện vô ngã thanh tịnh. 100. Pháp trú trì là pháp bảo, tức pháp tồn tại, tức trú trì ở thế gian, nhưng cũng có nghĩa là sự duy trì, tức là trú trì, làm cho tam bảo, tức là pháp, toàn bộ Phật pháp, tồn tại ở thế gian. Dưới đây là kết thúc việc tụng kinh di giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư rồi hồi hướng. Phần này có 5 bài chỉnh cú do tôi soạn ra, dựa vào văn và ý của di giáo kinh luận. Đệ tử chúng con kính tụng di giáo của Đức Thế Tôn lúc sắp niết bàn. Kinh di giáo này là pháp tối thượng trong những khả năng duy trì Phật pháp. Bài thứ hai, cốt nói kinh di giáo là phương tiện tối thượng trong những phương tiện duy trì Phật pháp. đệ tử chúng con nhờ phước quá khứ mới được xuất gia và tụng kinh này. Nguyện cầu chúng con giới hạnh an toàn, lại cầu chư tăng giới pháp thanh tịnh, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài, tự lợi lợi tha, chứng pháp tối thượng. Pháp tối thượng là thượng thượng pháp giới hay thượng thượng pháp. Muốn chứng pháp tối thượng ý, tức muốn tự lợi lợi tha, thì phải duy trì Phật pháp. Muốn duy trì Phật pháp thì phải nghiêm trì giới pháp. Muốn nghiêm trì giới pháp thì trì tụng và hành trì giáo huấn tối hậu của Phật là tha thiết nhất. Mà mỗi nửa tháng sau khi Bồ Tát tụng kinh này thì thế là Phật lại trở về với chúng ta. Như Lai không mất đi đâu cả, mỗi nửa tháng Như Lai trở về một lần. Vạn 86/276 dẫn kinh Ngũ Bách Vấn. Nguyên văn là ngã bất diệt độ, bán nguyệt nhất lai. Nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật bảo khắp cả pháp giới. Nhất tâm đảnh lễ kinh giáo huấn vắng tắt của Phật lúc sắp niết bàn, cùng pháp bảo khắp cả pháp giới. Nhất tâm đảnh lễ đại chúng tỷ kheo trong đêm Phật sắp niết bàn, cùng tăng bảo khắp cả pháp giới.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.